นะโมอะยีดาฟึก Chúng ta tiếp tục nói về người cái phần ban hộ niệm. Hôm trước thì chúng ta nói về cái thành viên ban hộ niệm. Hôm nay chúng ta nói về trưởng ban và phó ban hộ niệm. Cần biết nên làm cái gì. Mong chư vị là đi hộ niệm cố gắng, ráng, phát tâm, làm trưởng phó ban. Làm trưởng phó ban không khó, nhưng mà nó khó chỗ là làm chân thành. Khi mà chân thành đi hộ niệm thì tự nhiên cái một thời gian thì chư thiền lần một pháp gia trì cho chư vị tự nhiên nó có cái khả năng. Cái khả năng không phải là mình nói hay, nói dối, mà chính là cái người nào mà biết rõ cái quy luật hộ niệm rồi thành tâm cứu người, tự nhiên có cái phước đức để mà cứu người vãng sinh. Mong chư vị phát tâm. Giống luôn luôn là kêu gọi tất cả mọi người đừng phát tâm đi phổ biến phương pháp hộ niệm. Tại vì có nhiều người cứ ý rằng là dư âm này nói là đủ rồi cho nên không làm. Mà chỉ giao cho một người làm thì chương trình hộ niệm nó sẽ không phát triển. Mà nhiều người cùng làm thì nhất định cái pháp hộ niệm sẽ phát triển lớn mạnh. Tốt lắm. Câu A. Trưởng phó ban hộ niệm được bình bầu bởi thành viên của ban hộ niệm. Đúng hay sai? Làm thinh. Ví dụ như cái tuần sau chúng ta chủ nhật chúng ta bắt họp thì lúc đó mời chư vị bầu lại người nào mạnh dạn đứng ra làm trưởng ban hộ niệm, ráng hy sinh. Hồi giờ thì dư âm làm nhiều quá rồi, bây giờ chư vị phải hy sinh chứ. Cứu một người vãng sanh Tây Phương Cực Lạc công đức vô lượng vô biên hơn mình làm cả mấy chục năm ở thế gian này, đúng không chư vị? Ráng lịch. Thực ra thì trưởng ban hộ niệm, phó ban hộ niệm nó không phải là cái khó, mà cái điều là chúng ta có dám mạnh dạn phát tâm hay không. Khi chư vị phát tâm làm thì thường thường đầu tiên nó có những cái chướng ngại, nhưng mà khi mà mình giữ nhiệm vụ rồi thì những chướng ngại đó nó trở nên là cái kinh nghiệm của mình, là bài học cho chính mình. Rồi từ từ chư vị sẽ làm được. Tất cả các trưởng phó ban hộ niệm ở khắp nơi đầu tiên ai cũng có gặp chướng ngại hết, ai cũng có gặp trở ngại này trở ngại khác hết. Nhưng mà xin chư vị nhớ cho là mình là phàm phu thì chướng ngại là cái chuyện bình thường. Đừng có thấy là người ta sai suốt một chút thì mình đánh giá rằng là người đó sai suốt cả cuộc đời. Không phải đâu. Người ta cũng có cái cơ hội để học hỏi chứ. Lúc nào cũng vậy, nó trải qua cái kinh nghiệm rồi nó thăng tiến lần lần. Đây là cái điều đương nhiên ai cũng phải trải qua như vậy. Câu B. Người trưởng phó ban hộ niệm phải hiểu biết vững về pháp hộ niệm của Tịnh Độ Tông. Đúng không chưa vậy? Chắc chắn đấy. Nói rõ ràng là hiểu biết vững vàng về pháp hộ niệm của Tịnh Độ Tông thì mới có thể cứu người vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Chứ không phải là hiểu biết pháp hộ niệm của Mật Tông mà đem ra hộ niệm cho người vãng sanh coi chừng bị trở ngại. Có nhiều người hiểu biết rất vững về pháp hộ niệm của Thiền Tông, không phải là vững vàng để hộ niệm cho người vãng sanh. Mong chư vị phải nhớ một cái pháp môn, nó có một tông, chỉ có một đường lối riêng. Khi mà nói tới vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc là phải nói thẳng thắn, đó là cái chỉ quy của Tịnh Độ Tông. Ngoài ra những cái pháp khác thường thường cái chuyện mà trở về Tây Phương nó thành thứ yếu, cho nên người ta có thể tu chứng đắc, có thể tu phước báu, có thể tu đoạn nghiệp, người ta có thể lập hành tăng, người ta tu rồi đời đời kiếp kiếp là tiếp tục tu. Còn cái pháp môn niệm Phật là làm sao giúp cho một người niệm Phật một đời này vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc bằng mọi cách. Nếu người nào thực hiện đúng như vậy gọi là hiểu thấu rõ cái pháp hộ niệm của Tịnh Độ Tông. Mong chư vị nắm cho vững, đừng có nên mà sơ suất thì chúng ta thường hay hơi nhập nhằng. Ví dụ cụ thể như dùng một cái pháp của Mật Tông đem ra ứng dụng vào hộ niệm, làm cái phép gì đó rồi sau cùng tuyên bố là người đây vãng sanh rồi. Đây là cái điều tự họ đặt lên vấn đề đó. Chứ còn pháp hộ niệm không có dùng cái pháp nào mà coi là máy móc là cái gì khác. Bây giờ người đây nằm, chứ vị đứng im đó, quán tưởng tôi làm pháp xong đồ ngực, nói là người đó vãng sanh. Xin thưa với chư vị, chỉ có A-di-đà Phật mới tiếp dẫn người vãng sanh, ngoài ra không có một người nào có khả năng tiếp dẫn người đó vãng sanh. Và trong pháp hộ niệm là chỉ hướng dẫn cho chính cái người đó thực hiện được đầy đủ tín nguyện hạnh kịp thời để vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Đó là đúng theo chánh pháp tông chỉ của Tịnh Độ Tông. Chứ không phải là dùng một cái năng lực gì của một người, dẫu là hành tướng như thế nào, mà bảo rằng là do cái năng lực của tôi, do cái pháp đưa ra gì đó là người đó vãng sanh. Điều này hoàn toàn không đúng với pháp hộ niệm của Tịnh Độ Tông. Chính vì thế mà hôm trước chúng ta nói rằng là người muốn hộ niệm vững thì không phải là nghiên cứu nhiều pháp hộ niệm rồi áp dụng vô. Áp dụng vô sẽ sai. Sai mà mình tuyên bố là vãng sanh, mình tuyên bố là do cái pháp của tôi làm như vậy người đó vãng sanh, coi chừng làm cho chúng sanh bị mơ hồ, lầm lạc. Mong chị vị chú ý cho kỹ. Là phải biết vững về pháp hộ niệm của Tịnh Độ Tông thì mới hộ niệm cho người ta vãng sanh, không được ứng dụng bất cứ một cái pháp nào khác vô, tại vì nó lạc mất con đường, chúng ta không có bảo đảm được đâu, mà coi chừng làm cho chúng sanh bị mơ hồ, bị lạc đường, không tốt. Câu C, khai thị thường dành cho trưởng ban, phó ban hộ niệm hoặc chư vị tăng ni biết pháp hộ niệm. Đúng hay sai?
Đúng.
Nếu có chư tăng ni biết pháp hộ niệm, xin nhớ cho kỹ điều này. Có nhiều vị tăng ni không biết pháp hộ niệm mà mời họ khai thị, họ sẽ khai thị nó lạc đi con đường vãng sanh, nó không hợp với tông chỉ, nó không hợp với phương pháp. Cho nên cái biết pháp hộ niệm vô cùng quan trọng. Nếu mà một vị tăng, một vị ni đang có hiện đó mà người ta biết pháp hộ niệm nữa thì thường thường là dành cho các vị đó khai thị. Tại vì nhờ cái đức độ, cái hình tướng của một vị tăng ảnh hưởng nó lớn hơn, mạnh hơn. Đây là đúng. Còn những vị mà không biết pháp hộ niệm thì các ngài còn phải ngồi đó mà niệm Phật với đại chúng. Hòa Thượng Tịnh Không nói một vị tăng khi mà tịch một vị ni và tịch thì Phật tử đồng tu
có thể
hộ niệm cho họ. Đây là điều đúng. Mà khi hộ niệm thì những vị Phật tử đó cũng nhắc nhở như bình thường. Nhưng mà chư vị phải nhớ là khi hộ niệm cho một vị tăng là khi nào các ngài cho phép, các vị tăng nghe cho phép, tức là như vị đó là có cái di chúc là nhờ ban hộ niệm thì chúng ta mới làm, còn không mà chúng ta cứ giữ phận cư sĩ là tốt rồi. Còn chuyện đó là chuyện của các ngài. Nhưng mà Ngài Tịnh Không nói là một người nào, bất cứ một người nào khi chưa chứng đắc thì khi lâm chung vẫn có thể bị lạc đường, bị mê mờ, cần phải hướng dẫn. Cho nên ban hộ niệm là có cái nhiệm vụ như vậy. Cho nên thường thường khai thị chỉ dành cho trưởng phó ban hộ niệm, tại vì những vị trưởng phó ban hộ niệm là những người mà khi nó đặt vào cái vị trí đó bắt buộc họ phải nghiên cứu. Họ phải chú ý từng lời ăn, tiếng nói, từng cử chỉ. Và những cái quy tắc hộ niệm người ta phải nghiên cứu trước. Và trước khi đến một cái ca hộ niệm người ta chuẩn bị những cái lời khai thị gì? À, cái bát sáu này đang kẹt vì đứa con. Bát chín kia đang bị kẹt về tiền. Bát mười kia đang kẹt về cái sở chết. Người ta đã chuẩn bị để mà khai giải rồi. Nếu một người bình thường tự nhiên nhào vô khai thị, coi chừng dẫn người ta lạc đường, làm cho người ta bị lạc ngập. Chứng tỏ hôm trước chúng ta đi hộ niệm ở dưới kia, rõ ràng là nhiều người cứ nhào vô khai thị, mà cái đấy mình không phải là mình làm chủ lễ đó, cho nên mình không dám nói nữa. Nhưng mà đó là sai quy cách hộ niệm. Không phải một người nào cũng có được quyền vô khai thị cả. Tại khai thị như vậy làm cho người bệnh đó phiền não, rõ ràng là người bệnh đó phiền não thực sự. Người ta nhiều khi yêu cầu thôi chứ vị đừng nói nữa, để tôi yên tĩnh niệm Phật. Khi mà đưa vào phiền não như vậy rất dễ đánh mất cái cơ hội vãng sanh của người ta. Cho nên chỉ có những người nào theo dõi từ đầu rồi, liên lạc với gia đình, điện thoại thăm hỏi, như thế nào, người này sợ cái gì, người còn luyến luyến cái gì, người ta đã chuẩn bị tìm cách gỡ ra. Người này thì thích nói chậm một chút, người kia là thích nói vui một chút, người kia là thích nói mạnh, người ta mới nghe. Người ta chuẩn bị tất cả rồi, người ta mới lên mà khai thị hướng dẫn được. Còn tự nhiên đứng lên mình khai thị nhiều khi chưa nghiên cứu được, làm cho người ta phiền não. Mong cho vị chú ý. Cho nên vấn đề khai thị không có gì khó cả. Đi hộ niệm đi, một thời gian mình thành tâm tự nhiên, người ta đề cử lên, cố gắng mình đi tham gia để mình giúp người. Mong cho vị chú ý cho rõ cái chỗ này. Câu đề: tuyệt đối chỉ có trưởng phó ban hộ niệm và chư tăng ni mới được quyền khai thị trong một ca hộ niệm. Đúng hay sai?
Sai.
Đúng hay sai?
Sai.
Chư vị mới nhớ, không có gì là tuyệt đối cả. Một người bình thường, một thành viên bình thường có quyền khai thị, nhưng mà không phải tự động muốn khai thị. Tại vì có thể mà một cái tổ nhiều, người ta chia làm nhiều tổ. Hoặc là bữa đó cái người trưởng phó ban người ta bận việc, người ta mời một người nào đó: à chị, hôm nay là điều khiển dùm buổi hộ niệm, chị nhắc nhớ dùm cái bát tám này. Bát tám hình như còn nhớ đứa cháu. Với lại nhớ đứa cháu là cái quan trọng nhất, cố gắng khai giải dùm. Thì cái người mà được đề cử, được nói trước, người ta chuẩn bị. À, lên người ta làm sao để mà tôi giúp cho cái bác tám này gỡ đứa cháu ra. Lúc nào cũng phải có chuẩn bị trước, chứ không thể nào đùng đùng lên người ta nói như vậy. Không phải. Nhiều khi mình nói sai, nói sai thì đưa người ta đến chỗ là lạc tâm, hoặc là coi như không còn tin tưởng nữa, mà gây trở ngại. Cho nên mong chư vị nhớ là không phải tuyệt đối chỉ có trưởng phó ban hộ niệm và chư tăng ni mới được khai thị. Không phải như vậy. Người bình thường được quyền khai thị, nhưng mà luôn luôn phải có sự chuẩn bị trước, được giao phó trước. Khai thị là gì? Là gỡ rối những cái đó ra. Như vậy thì xin như vậy là khi đi hộ niệm không nên tự động vào khai giải. Khi nào mà có người người ta nói: à thôi bây giờ anh có cái duyên cô chị này, anh lên khuyên vài lời đi, lúc đó chúng ta mới lên khuyên. Còn không thì xin như vậy phải nhớ cái kỹ điểm này, đừng nên tự động xen vào. Như vậy sau cùng rất là khó gỡ, làm cho người bệnh đó không biết theo ai. Lỡ cái người trưởng ban thì nói: chị đã bỏ cái này ra, mình quên nói chị lượm cái này lên, bỏ luôn, hai cái nó chèo quẻo với nhau, rất khó đấy. Câu E: mọi người đều được quyền khai thị, không còn hỏi qua trưởng phó ban hộ niệm. Đúng hay sai? Lại là sai. Không phải là mình thấy mình dối là được quyền đứng lên khai thị. Cho nên có nhiều người mà mời một lần 2-3 ban hộ niệm, thì ban hộ niệm A lên nói chuyện A, ban hộ niệm B lên nói chuyện B, ban hộ niệm C lên nói chuyện C. Sai. Mời ban hộ niệm nào nên mời một ban làm chủ, rồi khi mà cái ban đó thiếu người, người ta có thể là nhờ cái ban khác, trong khi họ nhờ tức là họ đã có gọi là hỏi han với nhau, dặn dò với nhau để người ta đi thống nhất. Lúc nào cũng phải có người gọi là chỉ huy tổng quát, chứ không thể nào mà chúng ta tự động xen được. Cho nên một người không được quyền tự động khai thị mà không hỏi qua trưởng phó ban hộ niệm. Làm như vậy, một là coi chừng sĩ, hai là làm cho người trưởng phó ban hộ niệm người ta cũng khó khăn. Người ta đã sắp xếp chương trình để mà hướng dẫn cho cái vị này từ chỗ nào đến chỗ nào đó rồi. Mình tới mà làm, nhiều khi nó mất cái chương trình người ta đi, và làm nó gây ra phiền não không tốt. Mong chư vị phải nhớ, tất cả đều có cái quy luật hết, để chúng ta có cái công đức dành cho những người thành tâm chí thành nhất, chứ không phải là công đức dành cho những người khai thị đâu. Khai thị đúng mà công đức, khai thị sai nhiều khi nó mất đức đi, bị hao tổn cái phước mình đi, không tốt. Mong chư vị nhớ cho. Nam mô A Di Đà Phật.
Hương trầm đem an bình cho cả thế gian, biển sao lung linh mây lấp lánh, đường về quê hương chốn yêu thương mái tranh buông màu lam khô. hoa nằm nở khắp sân nhà.